ở trong quả táo bà. Và ở trong cái đời đầy đầy thứ năm thứ trượt ác là kiến trượt, kiến trượt phiền não, trượt chúng ta, trượt mạng, trượt mà được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, đó là một việc khó. Là chúng nhớ cái cõi của chúng ta ở đây đó, nên là chư Phật cũng chư Phật trong sáu phương cũng khen và cũng xác định rằng là Đức Phật Thích Ca đang ở trong cõi ta, cõi ta bà. Thế thì là ở đây là ta bà mà qua vân tay cấp 10 muôn ức cõi nước Phật, có cái cõi đó gọi là Cực Lạc. Thì ta phải nên hiểu rằng là sở dĩ mà nói như vậy đó là từ cái ta bà này mà đi tới Cực Lạc kia đó là cái cự ly nó dài cái bằng trải qua 10 muôn ức cõi nước Phật, tùng thị Tây Phương quá thập vạn ức Phật độ, hữu thế giới danh với Cực Lạc. Từ đây qua phương Tây, từ đây có nghĩa là từ cõi ta bà đây nè, cấp 10 muôn ức cõi nước. Ta lấy hai cái điểm, một điểm là ta bà, một điểm là Cực Lạc, một điểm là Đông Phương, một điểm là Tây Phương, để nói lên rằng là cái ta bà và cái Cực Lạc nó có cái cự ly. Nếu nói về xa thì nó xa vô cùng vô cực như vậy đó. Từ ta bà mà tới Cực Lạc, tới cõi tịnh độ nó xa vô cùng vô cực như vậy. Nhưng mà nên nhớ cái cự ly nói là xa vậy, nhưng mà nếu như mà những cái người mà nghe mà tín hiểu kinh này đó thì tất cả mọi người đều được giảng sanh hết. Cái đường đi xa đó, đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Cho nên đường đi đây qua cõi ta bà cấp 10 muôn ức cõi Đức Phật như vậy. Đó là ngôn từ, danh tự, văn tự và ngôn thuyết. Nhưng mà nếu mà ta biết chuyển qua cái phiền não, cái vô minh, cái tham sân si mạng, cái phẫn hận phu não tật sang, cái thất tình lục dục, thì cái ta bà đó cùng với đây không hề có xa cách. Chỗ đó là cái chỗ mà phải để ý đó. Cho nên cái tứ tất đàn mình học qua, học kinh cũng phải nhớ tứ tất đàn, nói ngôn từ từ đây qua phương Tây cấp 10 muôn ức cõi Đức Phật là vận dụng ngôn từ để nói rằng cái cự ly rất là xa cách như vậy. Nhưng mà để nhất nghĩa tất đàn á, thì ta nói rằng pháp giới là nhất, chân là bất, nhị không có chỗ nào là Cực Lạc, mà cũng không có chỗ nào là ta bà. Mà ta bà hay Cực Lạc chính là do cái tâm của ta. Rừng thu từng biết chen hồng, nghe chim như nhất tâm lòng thần hôn. Ở đây cái tâm mà nó an rồi là ta nghe tất cả những cái tiếng chim kêu, tiếng gió thoảng đều là tiếng pháp. Ta nhìn đâu cũng đều là thấy bông hương hoa trời rực rỡ đẹp đẽ. Thế thì là cái cõi này nó trở thành ta, cái cõi ta bà này nó trở thành là cảnh Cực Lạc, chứ đâu có xa xôi. Để cái chỗ này đó. Cho nên chư Phật khen ta rằng là đang ở trong cõi ta bà đầy năm trượt ác, vậy mà được cái quả anh vô thượng chánh đẳng chánh giác là một việc khó. Là vì tất cả chúng sanh mà nói cái kinh xuất thị nhất thiết thế gian năng tính chi pháp, nói một cái pháp, cái kinh điển mà tất cả những người trên thế gian này khó tin. Kinh này khó tin lắm. Khó tin là vì sao? Là vì cái tâm của chúng ta, của mọi người về là hàng ngày sống ở trong vui mừng buồn giận thương ghét phải quý, nó rối nhộng ra, nó đau khổ tràn ngập bời bời như thế. Mà bây giờ nói rằng là người ta có quyền hưởng được, thọ hưởng được cái cảnh an lạc của cảnh Cực Lạc, làm sao được mấy người tin chứ? Sự thật nếu mà chúng ta mà không học Phật á hả, là đầy nhảy hàng ngày chúng ta là tham sân si mạng nghi, đầy nhảy cái chấp mắt là thanh kiến biên kiến và kiến kiến thủ giới cấm, thủ gọi chung là kiến hoặc và tư hoặc, đau khổ tràn ngập thôi. Ngoài ra thất tình là mừng giận thương sợ yêu ghét muốn. Thế thì nó đầy ấp như thế mà bảo rằng là xây dựng Cực Lạc thì chẳng phải pháp khó tin là gì. Nhưng mà nó là khó tin chứ không phải là không tin, không phải là không tin được. Các Phật tử mà tập tu và có cái điều kiện mà thí nghiệm, các vị sẽ thấy được điều đó. Ở ngay cái cõi của chúng ta ở đây, chúng ta có thể hưởng được những điều vui mà không bị các điều khổ, điều đó có thể có. Điều đó là có thể có thiệt. Chỉ có cái điều là nên nhớ, một, cái lý tức bản sinh là mình chừa nó ra, cái đó khỏi nói. Hai là danh tự tức giảng sinh, tức là cái sự tu tập của mình được phần nào. rồi danh tự tức giảng sanh, rồi quán hành tức giảng sanh, rồi tôn tọa tức giảng sanh, rồi phần chứng tức giảng sanh, nghĩa là mình cải tạo phiền não vô minh trong lòng của mình từng phần, thì cái giảng sanh của mình nó ngang cái mức độ của cái sự thực hành của mình. Đó là điều có thật. Nhưng mà nếu mà người mà không học giáo lý, không biết được cái đó, không hành, không cải tạo vô minh phiền não ở nội tâm mình, thế thì cái người đó họ nghe cái pháp này là vô cùng khó tin. Ở trong cõi ta bà đầy năm trượt ác này mà thành Phật là một việc khó, mà lại còn nói cái pháp khó tin, cái pháp mà dạy người ta cải tạo ở cái cõi gọi là ta bà này, đầy năm trượt ác này mà nó thành cảnh giới cực lạc để giáng sanh về cảnh giới cực lạc, quả là pháp khó tin. Nhưng mà khó tin không có nghĩa là không làm được. Tôi tin rằng là trong cái số Phật tử chúng ta có những người mà quán hành tức giảng sanh không phải là ít, có những người phần chứng tức vãng sanh cũng không phải ít. Tôi nói nội ngày mà mình chửi 12 lần, mỗi giờ 1 lần, chửi hàng xóm, chửi con, chửi trong gia đình, chửi mấy người phụ làm việc này v.v. Bây giờ mình còn mình bỏ bớt đi, mình còn mắng giết trời sẽ anh ta có 5 lần thôi hoặc 4 lần thôi, thế thì chẳng phải vãng sanh được 6 phần đó sao? Cái sự an ổn của mình nó đã vơi đi được 6 phần, còn có 4 phần mình hưởng các điều vui 6 phần thêm, mà chỉ cần bị có 4 phần khổ não, đó là giảng sanh từng phần đó chứ. Cho nên là pháp khó tin, nhưng mà không phải là không tin được. Ai đấy mà thực hành thì đều có thể hưởng được cái thành quả do mình làm ra. Cho Phật không có. Tất cả kinh điển tôi xác định với đại chúng là kinh điển nào mà nói mà không có tương quan gì trong cuộc sống của đời ta, kinh đó đem bỏ mà không bao giờ có tội lỗi. Đem cho người ta gói tiêu, gói hành, gói ớt và bán ngoài chợ, không hề có tội lỗi. Mà tất cả kinh Phật đã gọi là kinh Phật là phải đem vận dụng trong cuộc sống, phải có kết quả. Kết quả đó là an lạc, là giải thoát. Còn không có là đem đốt bỏ cho người ta gói hành, gói tiêu, gói bán, có phước không. Cho nên những cái kinh mà nói trên trời, trên mây, trên gió, trên trăng, trên ngọc hoàng, thượng đế, với âm phủ, địa ngục rồi đó, láo hết, hay là không phải láo đi nữa, là thuộc về kinh hạng bét, thuộc về phương tiện hạng bét. Cái kinh Phật là vậy đó, mọi người phát nguyện đều được đó mắt xanh, mọi người đều gia đất đất phó trưởng ư a nậu đa la tam hiệu tam bồ đề, đều được thành Phật, có quyền thành Phật, ai cũng như ai, không ai có quyền bắt tội ta hết thảy, vô tội phước, vô tổn ích, tịch diệt tánh trung, mạc bất mịch, tỷ lai tần cảnh, vị tần ma, kim nhật phân minh, tu phổ tích. Mà tôi đã dịch ra đó, tội là chi, phước lại là chi, đa mang chi, hai cái gánh nặng duy trì. Ai bắt tội? Ai là người chịu tội chứ? Không có ai bắt tội hết. Thiện là chi, ác lại là chi, sợ làm chi, hai cái danh tự vô nghị. Sợ cái đáng sợ là lương tâm tự hành hạ lấy. Lương tâm của mình nó làm cho mình thành địa ngục nè, mình chịu cái khổ như là khổ địa ngục nè, ta gọi là địa ngục trần gian đấy. Lương tâm của mình nó làm cho mình chịu cái khổ ngạ quỷ nè, cái khổ súc sanh nè, cái khổ người trời. Và lương tâm của mình có thể nó đưa mình tới thanh văn viên giác Bồ Tát già. Cho nên đa mang chi, hai cái danh tự vô nghị, sợ cái đáng sợ là lương tâm tự hành hạ lấy. Luôn lòng sáng xưa nay ta vẫn có, mặc cho bụi mờ cái gương nha, cái tâm của ta đi dưới từ tấm gương nha. Luôn lòng sáng xưa nay ta vẫn có, mà mặc cho bụi mờ vĩnh viễn chẳng có quan tâm. Ngày hôm nay, ngày hôm nay tức là ta đủ điều kiện ta học hành rồi mà. Ngày hôm nay có cơ hội lau chùi, có cơ hội lau chùi cái gương lòng của mình đó mà. Nhận thấy rõ tội phước không ai ban và ai phạt. Trời ơi, đó là quyền giác thiền sư đó, trời Phật ơi. tôi sẽ giảng chứng đạo ca một lần nữa rồi tôi có chết đi nữa không bao giờ tôi nhăn mặt. Nói cái tinh thần của đại thừa tư tưởng Phật giáo khiếp. Ai có quyền bắt tội ta nếu ta không có làm điều sai trái? Kinh này cũng vậy thôi, có ai bắt tội gì đâu. Và cũng không có ông Phật Di Đà, cũng chẳng có Pháp Hòa Quang gì hết. Ông ở với mình, ông ngủ luôn mình cả ngày mà. Ngày đêm thì ông ngủ với mình ngủ với ổng. Mà thế thì chừng nào mình thấy ổng là mà có ổng vậy thôi, rồi lúc nào mình quên ổng là không có. Giống như người thế gian là ngủ với cái người thân mình bên, khi nào mình thích mình thấy họ bên là thấy, còn lúc nào mình ngủ là tại mình ngủ mê quá mình không thấy họ bên. Cái thức dậy rõ ràng thấy họ bên đó thôi. Phật cũng vậy à, ngủ chung với Phật mà lúc nào quên không thấy Phật thì dường như không có Phật. mà lúc nào cái tâm trong sáng thanh tịnh giác ngộ giải thoát á, tức là ôm Phật ngủ đó chứ. Nói vậy ta có những người mới đi nghe học Phật rồi ta chưa có biết á, ta nói sợ nói vậy tội lỗi vô cùng. Phật ta để đi bàn ta lại chứ, lại mỗi ngày mấy trăm lại chứ, ai mà nói ôm Phật ngủ với ông này ông nói kỳ cục. Chứ kỳ thật là người nào mà chưa ôm Phật ngủ là người đó tu cẩn nhất cẩn sật nhầm chắc. Phải ôm Phật mà ngủ, bởi vì Phật là ai, là tự tánh gì chứ đà. Phật là ai, là Như Lai viên giác diệu diệu tâm chứ ai đâu nữa. Gương lòng sáng xưa nay ta vốn có, tại vì mắt cho bụi mờ vĩnh viễn chẳng quan tâm. Ngày hôm nay có cơ hội tu hành nè, ngày hôm nay có cơ hội lao chùi nhận thấy rõ tội phước, không ai ban mà cũng không ai phạt. Đạo Phật học vậy đó, tội là chi, phước lại là chi, đa mang chi, hai cái danh tự vô nghị. Sợ cái đáng sợ là luôn tâm tự hành hạ lấy cái đó, đó tội là cái đó đó. Cho nên là thí nghiệm bản thân coi mình định làm cái gì ác, cái gì mà hại người ta là bắt đầu run trước rồi đó, bắt đầu run sợ trước, sau đó mới thực hiện được cái ác, cái bất nhân. Mà thực hiện được hay không là chuyện khác, nhưng mà vừa chống cái niệm nó bắt đầu run sợ, đó là tội đó, lương tâm nó hành hạ đó là tội đó. Cho nên là chúng ta không khéo là chúng ta chỉ sợ dương quỷ sứ nó hành hạ cái hồn, mà còn cái sự hành hạ đau khổ hiện giờ là thực tế vừa sát vừa hồn thì lại ít có người sợ. À, tôi nghiệm ra cái này mới quá rõ đó chứ, hiện giờ mình vừa hồn vừa sát nó hành hạ ghê gớm mà lại ít có người quan tâm, lại cứ sợ làm cái điều sai trái rồi chết đi rồi diêm vương rồi quỷ sứ rồi nó hành hạ, rồi lo hối lộ cúng giái rồi kia cho quỷ sứ diêm vương, hoàn toàn không phải đệ tử Phật. Cho nên tôi nói một cái câu mà tranh thế sự trăm năm bạc tham sân si, sao mang nghiệp vào thân, là câu tôi không chịu nghi 10 năm trước, câu mà chùa Quán Thế giờ còn. Tranh thế sự trăm năm bạc tham sân si, mang nghiệp vào thân đâu có sao. Dùng cái sao là không được, cái sao có nghĩa là sợ tội sợ khổ cho cái hồn, mà còn cái thân này không sạch. Cái đời sống hiện tại vừa hồn vừa xác lại không lo, mà lo tranh thế sự trăm năm bạc, có nghĩa là đừng tranh thế sự, đừng tham sân si, vì tham sân si sau này nó mang nghiệp vào thân, nói vậy là không được. Tranh thế sự trăm năm bạc tham sân si là mang nghiệp vào thân. Tôi nói xong rồi tôi biểu thí nghiệm ra kia ăn cắp xe gắn máy người ta đi, rồi chạy ra ngoài đường rồi quẹt người ta cái, rồi đứng xuống rồi loi người ta cái đi, thử coi coi sao mới mang nghiệp, hay là mang nghiệp bây giờ, coi coi chết rồi là diêm vương mới làm biên bản, hay là công an làm biên bản bây giờ. Tham sân si là mang nghiệp vào thân thôi. Kích tình duyên một dứt vàng, giới định huệ tu nhân thành Phật, chứ không có dùng chữ sống. Sớm tu nhân thành Phật là non. Anh tính chừng nào anh mới gọi là không sống, chừng nào là sống. Cho nên là cái người mà biết đạo Phật rồi thì là thị nhật dĩ quá mạng vật tùy giảm như thiểu thủy ngư tư hữu hạ. Hay là một ngày mà qua rồi là cái mạng người ta coi nó rút ngắn rồi. Thế thì nói sớm là chừng nào, chừng 3 năm nữa hay sao, được không? Hay là tôi tính chừng là 5 năm nữa rồi tôi mới sắp xếp tôi đi tu, được không? Sớm là vậy đó hả? Rồi mai mốt này nó bệnh nó chết rồi là sao? Do vậy cho nên mình học đạo Phật và học cho nó kỹ. Cho nên chư Phật khen ta là ta ở trong cái đời ngũ trượt ác thế mà ta được cái quả vô thượng bồ đề là khó, và vì chúng sanh mà nói những cái pháp trên đời khó tin. Ta là bất đơn ti ngã ở ngũ trượt ác thế, hành thử nan sự đắc ca nẫu đa la tam miệu tam bồ đề, vị nhất thiết thế gian nan văn thiết thử kinh nan tính chi pháp thị vi phạm nan. Đức Phật nói này sao là pháp, nên biết rằng ta ở trong cái đời gọi là ta bà ngũ trượt mà làm những cái việc khó làm này, làm những việc khó làm là ta được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Rồi là vì tất cả người thế gian mà nói ra những cái pháp môn tịnh độ là cái pháp gọi là nan tính chi pháp, là những pháp rất là khó tin. Thì thật là rất khó. Cái pháp này gọi là pháp khó tin đó nghe, chứ không phải dễ tin. Nan tính chi pháp chuyển ta bà thành tịnh độ mà. tịnh độ không có. Nếu mà học theo cái tinh thần liễu nghĩa trên này là không có tịnh độ nào khác ngoài cái to cái cõi pháp giới nhất nhất chân này ra, không có tịnh độ nào khác. Vậy thì chỉ còn có cái cách là chuyển cái ta bà để thành tịnh độ, chuyển cái phiền não thành thành bồ đề, chuyển cái sinh tử đau khổ này thành thành niết bàn thôi. Cho nên pháp này là pháp khó tin đấy. À, nhân đây là lát nữa tôi sẽ trả lời cái câu hỏi của Phật tử hỏi, hỏi về Phật Thích Ca sao thành Phật mà rồi không sống dai ở đời để mà chết sớm vậy. À, tại các vị thấy chết sớm chứ còn Phật Thích Ca không có thấy chết sớm đâu. Chết sớm có gì quan trọng đâu, mà sống dai thêm cũng có gì quan trọng đâu. Cái này tôi nói nhiều rồi. Con rùa ở ngoài Hồ Hoàng Kiếm trên cái đền Ngọc Sơn á, ta khắc cái bia ta để nó là 500 tuổi đó, nhưng mà nó giờ có ai kêu nó bằng là thánh rùa không? Không có. Cũng không ai kêu nó bằng cái ông rùa nữa, mà nó là rùa, vẫn là rùa thôi, là loài thủy tộc, vẫn là thủy tộc thôi. Thế vì cái chân lý của cuộc đời là cái kiếp con người, cái thọ mạng trở dậy thì chết được rồi, còn tiếc gì nữa mà đòi biểu phải sống hoài. Bây giờ nó còn nhiều người trên thế giới ông đài nè, người cao tuổi nè, có người 110 tuổi, 115, 120 nè, có được hơn gì nữa đâu. Cho nên cái việc đó mà tới bữa nay mà cũng còn hỏi đó, tôi nói kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ, mà vấn đề đó có gì quan trọng đâu mà hỏi nữa. Hỏi hoài tôi giảng hoài vậy, chẳng lẽ chẳng lẽ cái giảng đường vĩnh nghiêm này không bế mạc hay sao? Cho nên là đã ở trong cõi đời này mà thành Phật là một điều khó. Để chúng để ý là Đức Phật nói Phật Thích Ca chứ kỳ thật là nói cho tất cả mọi người đó. Ở trong cái cõi ta bà, tức là cái cõi mà nhiều bất bình bất mãn, nhiều cái buồn bực khổ đau, mà thành được Phật là một điều khó đó nha. Mà sự thật Đức Phật Thích Ca thành Phật trong cõi ta bà đó chứ, cũng như là sen mọc trong bùn. Cho nên Đức Phật mà vừa mới sanh ra là bước đi trên hoa sen, là để nói lên cái ý nghĩa đó. Ta ra đời ta phải làm được cái việc cho ta cũng như là cho mọi người, là phải biến mọi người cũng như bản thân ta phải là sen ở trong bùn lầy nước động vậy, mà không quen ó sắc không. Cho nên cái việc đó rất là khó. Cái đó là cái độc đáo của cái loại hoa sen, các hoa khác không có. Ta sẽ ở trong đời ngũ trược ác thế mà ta thành vô thượng bồ đề, giống như sen ở trong bùn lầy nước động mà màu sắc vẫn đẹp đẽ, hương vị thì vẫn thơm tho. Và những cái chất dinh dưỡng của sen thì rất nhiều, củ cũng là thuốc, mà ngó cũng là thuốc, mà gương sen cũng là thuốc, mà hạt sen, cái nhị sen cũng vẫn là thuốc, mà nó sinh từ ở trong bùn lầy đó. Cho nên Đức Phật mới sinh ra là đã nói lên cái việc đó rồi, ta sẽ ở trong cõi đời ngũ trược ác thế, ta sẽ thành vô thượng bồ đề. Do vậy cho nên là mới sinh ra là đã chỉ một tay trên trời, tay trên đất, đó là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Bởi vì vô lượng sinh tử ư kim tận hỷ, những người và trời không còn ai hơn ta được, vì ta sẽ chấm dứt cái sự sinh tử ư bi khổ não từ đây. Đấy, cho nên là mỗi bước đi là có hoa sen, đó là cái lối biểu trưng rằng cái đạo của ta lấy cái triết lý tất cả mọi người đều có khả năng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác được, giống như sen dầu ở dưới bùn lầy nước động đều có thể trở thành hoa cánh nhị gương hạt thơm tho và đầy chất dinh dưỡng, chất liệu thuốc bổ cho mọi người. Cho nên là bước đi trên hoa sen là vậy đó. Cho nên là nên biết rằng ta trong đời ngũ trược làm cái việc khó là được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhắc cho mọi người rằng Như Lai ở trong cõi ta bà mà thành tựu được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác là một việc khó. Lại nói những cái pháp khó tin cho mọi người là việc khó thứ hai, để nhắc nhở mọi người rằng mọi người ở trong cõi ta bà nếu cố gắng mà tu tập cũng sẽ được thành Phật giống như ta vậy. Và mọi người nên nhớ rằng khi mà gọi là thành Phật, gọi là được đại bồ đề, đại niết bàn, cũng không cần phải bay cao nhảy, nhảy xa gì hết, mà vẫn ở trên mặt đất này mà có vô thượng bồ đề, có vô thượng niết bàn. Điều đó xác minh rằng cảnh giới cực lạc không cần phải nó từ đây qua phương tây cách 10 muôn ức cõi nước, mà là pháp giới nhất chân, pháp giới bất nhị. Tùy tâm tịnh đắc Phật độ, tịnh hãy cái tâm thanh tịnh thì cái cõi cực lạc nó thanh tịnh ở cái chỗ của ta ở đây nè. Ghê gớm vậy đó, trên Di Đà ta nói như vậy đó chứ. Chứ lấy cái nó mà đem mà tụng vậy, tụng về chi công đức, công đức rất rẻ. Trời Phật ơi, tụng kinh Di Đà là công đức 50, tụng kinh Địa Tạng là công đức 300, nghĩa là kinh Di Đà rẻ tiền hơn. Như vậy là không có được đâu á. Kinh Di Đà là một bộ kinh cứ bằng năng tính chi chi pháp, năng vi thẩm năng, chi hữu chi sự, năng ở ta bà ngũ trược ác thế, kiếp trực kiến trực phiền não trực mạng trực trung đắc a nậu đa la tam miểu tam bồ đề, vị nhất thiết thế gian thiết thử năng tính chi pháp. Cho nên còn những cái người mà gọi là cúng dường pháp là cúng dường cái gì? Cúng dường pháp là thí dụ như là các vị mà đau đậu số tiền mà để cúng dường kinh cho tăng ni học, nó cũng là cúng dường pháp. Nhưng mà cúng dường cái đó là bồi dưỡng tre tàn, bồi dưỡng măng để cho nó mọc, để những người này họ duy trì Phật pháp tương lai, họ tục diệm truyền đăng, họ nói đuốc, họ mồi đèn để giữ gìn cái Phật pháp ở sau này. Chứ còn cái người mà cúng dường pháp thiệt á là không phải cúng kinh cho ta học vậy. Cúng kinh cho ta học vậy đó là mình cúng để mà giữ gìn, đào tạo cái người mà giữ gìn cái rường cột chánh pháp, giữ gìn cái đường cột cho Phật, cho pháp. Còn cái cúng dường chánh pháp thật sự ta gọi là cúng dường pháp ấy, là chư cúng dường trung pháp, cúng dường tối. Trong tất cả sự cúng dường pháp là ưu việt hơn hết. Mà cúng dường pháp là gì? Là những cái kinh mà khó nghe, khó hiểu, khó tin, khó hành, mà nghe được, hiểu được, tin được và hành được, đó là người cúng dường pháp. Mà kinh này là kinh khó nghe và khó hiểu, và năng tính chi pháp là kinh khó tin, mà rất là khó hành. Tại vì hành cái kinh này á là chuyển ta bà nó trở thành tịnh, tịnh độ mà không cần phải đi xa bay cao. Đó là pháp khó tin, mà nghe được, hiểu được, tin được, hành được, đó là người cúng dường pháp. Ta định nghĩa vậy đó. Kinh này là kinh khó nghe nè, khó hiểu nè, khó tin, khó hành nè. Ta bà mà chuyển thành tịnh độ, muốn có tịnh độ không cần phải đi từ đây qua phương tây cấp 11 cái cõi, mà làm cho người ta vẫn có tịnh độ, dạy cho người ta ở trên cõi đời này mà nghe tiếng tất cả những tiếng trở thành nhạc trời, dạy cho người ta ở trên cõi đời này nghe những tiếng chim nó trở thành ra chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh niệm, chánh tinh, tánh chánh định. Dạy cho người ta ở trên cõi đời này mà nghe những tất cả những âm thanh nó trở thành tính, tánh, niệm, định, tuệ, nó trở thành tập pháp tinh tấn, hỷ sinh an, niệm định xả. Tức là cái người mà tu tập, chuyên tâm tu tập rồi á, là ta nghe tất cả âm thanh nó biến thành chánh pháp hết, nghe thấy tất cả màu sắc nó trở thành đẹp đẽ, rực rỡ, an lành, thoải mái hết. Mà cái đó muốn được cái đó là ở đâu? Là chuyển cái tâm phiền não này trở thành cái tâm an lành, phải cho nó an thì mới thấy được cái đó, mới chuyển ta bà trở thành cực lạc được. Mà tôi xin nhắc lại một câu là hồi xưa các tổ người ta nói đó, tổ thần quang mà đi tới gặp tổ ngũ tổ đó, yêu cầu cho tôi cái pháp an tâm, thì đi ngũ tổ nó được rồi, ông đem cái tâm đây tôi an cho. Thế thì là vì mà đi cầu pháp an tâm nói vậy, tôi suy nghĩ hồi đó tôi tìm cái tâm tôi không có. Thế thì tổ nói rằng vậy thì ta đã an cho ngươi rồi đó. Cái câu chuyện đó có nghĩa là cái tâm của mình là nó không có cái thực, nó không có cái thực thể, do vậy cho nên mình mê á, thì cái phiền não vô minh nó tác động, nó hoành hành, nó làm cho mình đau khổ. mà mình mà có cái khả năng mình tỉnh thức á, là những cái nguyên nhân đau khổ đó nó sẽ biến mất mà không bao giờ mình tìm nó ra là nó là cái gì cả. À, do vậy cho nên là cố gắng mà mình có chánh niệm, mình có chánh tư duy đó nha, là mình có thể chuyển ta bà thành tịnh độ được đó. Cái sân giận ghê lắm, nhưng mà nếu mình mà có chánh niệm, mình có chánh định, mình chánh tư duy, mình tìm qua cái sân không hề có. Cái sân là tôi nói điển hình là cái sân là cái mà nó dễ làm cho con người đau khổ nhất. Con người là giận một câu hét lên mà huyết áp cao lên cái đứt mạch máu liền. Mới đây nữa ở Biên Hòa có một người đó, chỉ vì là giận có cái là muốn sai cái đứa em út đi bắt một con mèo để cho người khác. Mà bắt mèo rồi cái rồi bắt rồi cột cái chút cái làm sảy. Sảy hỏi mang mèo đâu, nó bắt không được. Hét lên một cái tức khắc đứt nửa thân mình, phải chở đi thầy thuốc tức khắc. Rồi bắt đầu từ đó là yếu nửa thân mình, phải trị thuốc rất là dữ mà nó cũng còn chưa chắc đã ăn. Thế thì là cái lửa sân hận ha, nó không có hình tướng, mà nếu mình không kềm giữ được nó tác hại ghê gớm vậy đó. Nhưng mà nếu mà mình mà có khả năng tỉnh thức là đố ai tìm cái sân đó là vuông là tròn là dài là ngắn là rộng và hẹp gì không có. Đố ai tìm cái sân đó coi có là xanh là vàng là đỏ tím rộng hay là hồng lục sô cô la gì cũng không có. Cho nên là cái đây là cái pháp mà nên biết rằng ta trong đời ngũ trược làm những việc khó làm là được cái quả vô thượng bồ đề. Rồi vì tất cả thế gian mà nói cái pháp khó tin này rất là khó. Phật nói cái này rồi, Phật nói xong ông Xá Lợi Phất và các tỳ kheo với tất cả thế gian trời người Atula nghe rồi, nghe Phật nói rồi vui mừng tinh thở mà làm lễ mà lui ra. Thế là hết bộ kinh A Di Đà. Rồi nhân đây tôi xin còn chút thì giờ tôi xin giải đáp vài cái điều thắc mắc. À, thứ nhất là có cái vị nào đây là yêu cầu viết cái bài kể gọi là bài kể hai chuỗi, tức là trước khi niệm Phật là nên đọc cái bài kể đó, yêu cầu viết bằng chữ Nho thì cũng xin tùy thuận đây nè. Ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, tạo cấp điểm Di Đà. Là vì cứ điểm Nam Mô vậy thôi, A Di Đà Phật cứ gì điểm tới. Ái hà thiên xích lãng, tức là cái sông ái á, nó sâu và nó mênh mông, rộng lớn mênh mông và nó sâu cả ngàn thước. Khổ hải vạn trùng ba, là chúng ta là cái người đang ở trong cái biển khổ mà sống lấp lấp trùng trùng, nó đang dồi dập chúng ta. Dục thoát luân hồi khổ, muốn thoát khỏi cái khổ luân hồi thì phải niệm A Di Đà. Nhưng mà niệm A Di Đà này nó có hai cái cấp, nó có nhiều cấp niệm. Mà có Phật tử hỏi đây nè, hỏi về cái niệm Phật thế nào. Niệm Phật tam muội, ta muốn biết niệm Phật tam muội. Rồi niệm Phật gì nữa nãy nè, viên thông, bỏ cái đó đi, không có viên thông gì hết, Phật không có viên thông. À, với niệm Phật nhất tâm á hả? À, niệm Phật nhất tâm à, nhất tâm bất loạn à, đây. Niệm Phật nhất tâm bất loạn á, khi mà nhất tâm nó bất loạn rồi thì nó tức là nó thành ra tam muội à. Cái tâm không loạn có nghĩa là không còn nhớ bất cứ một thứ nhớ nào, mới gọi là nhất tâm bất loạn. Không còn nhớ bất cứ một thứ nhớ nào trên đời này thì mới gọi là nhất tâm bất loạn. Chỉ còn một ý niệm niệm Phật mà thôi, mà đã không còn nhớ bất cứ một thứ nhớ nào trên con đời này, tất nhiên là cái người đó đã thành tam tam muội rồi. Bởi vì chữ tam muội ta dịch là chánh thọ. Chánh thọ là bất thọ, nhất thiết thọ, thị danh chánh. Chánh thọ không còn thọ, không còn tiếp nhận, không còn nhớ nghĩ bất cứ một thứ nhớ nghĩ nào trên cõi đời này, thì gọi đó là tam muội. Cho nên là niệm Phật mà nhất tâm bất loạn cùng với niệm Phật tam muội là một thứ. Vấn đề nên nhớ là cái chỗ này rồi nè. Thường thường á là các liệt vị tôn đức người ta dạy cho các Phật tử niệm Phật là vì người ta biết rằng các vị không làm những cái điều sâu xa hơn được nữa. Cho nên người ta chỉ dạy các vị là niệm Phật bằng cái cách gọi là trì danh. Trì danh niệm Phật. À, do vậy cho nên ta mới đặt ra cái câu này. Cái câu mà ái hà thiện xích ra lãng khổ hai vạn trùng ba dục thất luân hồi khổ tạo cấp niệm Di Đà. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Một cái lần Nam mô A Di Đà Phật. Rồi thì các vị là cứ A Di Đà Phật, mô 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 Di Đà Phật. Vừa giận vừa tức mà vừa lần chuỗi theo cái câu chuỗi đó mà. Tức là chuỗi thì vẫn lần khai chuỗi rồi, cái chú này gọi là chú khai chuỗi nữa, chứ người ta không phải là chú thiếm gì hết á. Không có chú thiếm gì hết á. Đây là cái bài kệ. Cái bài kệ để người ta nhắc nhở rằng trước khi mình niệm Phật mình phải nhắc nhở cho mọi người niệm Phật rằng chúng ta đang ở trong ái hà thiên thích lãng, tức là ta đang ở trong cái sông ái, mà cái sông ái này nó mênh mông sóng dập gió dồi mà sâu cả ngàn thước, khổ hải vạn trùng ba, chúng ta đang ở trên biển khổ đây nè. Do vậy cho nên tôi nhắc với đại chúng là nói rằng là long nữ mà tám tuổi thành Phật là từ dưới biển mà giọt lên đó, mà từ dưới biển giọt lên có nghĩa là từ nơi trong cái biển cái ái hà và cái khổ hải này nè, có nghĩa là chúng ta hiện giờ đang ở ái hà và đang ở trong khổ hải, chứ không phải là chúng ta ở trên khô đâu. Khô là khô, khô là khô với cái ước, nhưng mà kỳ thật là cái tâm của ta nó bị nhận chìm ở trong cái sông ái, trong cái biển khổ đó. Ý nói rằng là ta bị nhận chìm ở trong cái ái nặng nề vô cùng, cực khổ vô cùng, ta bị nó nhận chìm trong cái biển khổ đau mênh mông mà ta không có ra khỏi được đó. Cho nên là gọi là khổ hải là vậy đó. Muốn khỏi cái khổ luân hồi, cái chữ luân hồi là luân hồi này nè. Luân hồi là mừng. Ủa để cứ để đó đi chứ cần gì. Ờ à, đây đây nè. Cho nên là học cái khổ mà luân hồi mà của cái giáo lý mà nó chưa có sâu đó mà. Không có hay đâu, luân hồi thứ này đây nè, nó mới gọi là luân hồi đây nè. Đây là tôi vẽ một cái đây nha. Mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn à. Đây là nó giống như là nè, mà nếu mà ta vẽ một cái vòng tròn thì thành vòng tròn nè à. Có nghĩa là mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, thất tình. Đó, nó cứ nó đi hoài nè. Đó, nó đi qua đây, nó đi qua đây nè. Đó, nó cứ đi vậy đó nè. Đó. Thế thì hằng ngày của chúng ta hoặc là tham, sân, si, mạng, nghi. Tham, sân, si, mạng, nghi. Đó. Mình muốn nói cái nào nói. Cái này tôi gọi là thất tình. Mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, còn gọi là tham, sân, si, mạng, nghi. Cứ như thế nó xoay dần theo cái vòng đó mà nó làm cho ta đau khổ. Hết tham tới sân, hết sân tới si, hết si tới mạng, hết mạng tới nghi, hết nghi trở lại tham, hết tham tới sân. Cứ như thế mà tâm hồn của chúng ta nó xoay theo đó, nó cứ theo cái chu kỳ đó mà nó quay tròn mãi mãi, gọi là luân hồi. Cái luân là xoay dần mãi à. Thành nó muốn thoát khỏi cái khổ luân hồi đó là phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật. giống như tôi nói một lần đó, con khỉ mà nó nhảy nhiều, nghĩa là lung tung ở trong cái nhà đó, thế thì muốn cho con khỉ nó dừng lại thì phải đem theo một nải chuối ở chỗ một cái gốc nào đó, thì con khỉ nó sẽ lại tụ lại, bao nhiêu con khỉ cũng vậy, nó bu lại cái nải chuối đó. Thế thì là mình phát tâm mình niệm Phật thì mình sẽ quên hết cái tham sân si mạn nghi phẫn hận phu não đặt ra, mất hết. À, nó chỉ còn một câu Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là mừng giận thương sợ yêu ghét muốn nó quên hết, chỉ còn một câu Nam Mô A Di Đà. Do vậy cho nên cái niệm Phật á, nó có cái công dụng là nó chặn đứng, nó thoát cái khổ luân hồi, là nó quên hết những cái này nè. Đó, cái đó là cái thực tế ở trên cõi đời này, chứ không phải là thoát khỏi cái khổ luân hồi ở kiếp sau. Mà hiện đời này mà mình thoát khỏi cái khổ luân hồi ở kiếp này thì đương nhiên kiếp sau mình cũng vẫn theo cái đà đó mà mình đi lên thôi. Mình sẽ bất thối chuyển ư a nậu đa la tam miểu tam bồ đề, mình đi lên thôi. Chứ mà luân hồi mà chỉ sợ sau này quỷ sứ nhìn dương đó là cái đó non nớt lắm, tầm thường lắm. Thôi hết rồi, ngừng cái đây, coi như là bộ kinh Di Đà chính thức ở đây ha. Thế là tuần sau học bát nhã ba la mật phải bồi dưỡng trí tuệ lên, trí tuệ để mà thành Phật. Không có trí tuệ là không có cách để thành Phật đâu. Rồi tuần sau học bát nhã, đừng có tưởng mình nghe rồi vậy là xong. Dù là mình có mua thuốc mình để ở trong nhà mà mình không có uống, chưa uống là cũng không được. Hai nữa là mua về mà cái toa đọc chưa kỹ, chưa biết cái thuốc đó trị là sao, rồi không dám uống thì nó cũng không lành bệnh được. Cho nên là bây giờ là mình học thêm bát nhã lần nữa đi. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô phương thệ nguyện thành.